chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bình Định có diện tích rừng ngập mặn khá lớn với hơn 1.000 hectare, chủ yếu ở đầm Thị Nại và đầm Đề Di. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là do quá trình đô thị hóa, diện tích rừng ngày càng suy giảm nghiêm trọng, kéo theo các vấn đề về ô nhiễm môi trường sinh thái, hậu quả nặng nề của thiên tai, xâm nhập mặn, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Do đó, trong những năm qua, tỉnh Bình Định đã rất nỗ lực trong việc phục hồi và phát triển rừng ngập mặn. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy vai trò to lớn của hệ sinh thái rừng ngập mặn, từ năm 2003 đến nay, tỉnh Bình Định thực hiện nhiều giải pháp để nhằm phục hồi và phát triển rừng. Đây là nội dung ưu tiên của chương trình Mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, đã triển khai mang lại hiệu quả tại các địa phương ven biển. Theo đó, Trung tâm Khuyến nông Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã tuyển chọn ươm gieo và hướng dẫn người dân trồng chăm sóc bảo vệ rừng. Nhờ vậy, đến nay, toàn tỉnh đã có gần 90 hectare rừng trồng mới ven các ao hồ nuôi trồng thủy sản, vùng bãi bồi ven đầm Thị Nại và đầm Đề Di, góp phần ngăn chặn tình trạng xâm thực, sạt lở và phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời tạo việc làm thu nhập cho người dân vùng ven biển, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường. Rừng ngập mặn trên đầm Thị Nại không những là nơi trú ngụ, sinh trưởng và phát triển của nhiều loại động vật, mà còn là nơi bảo vệ tạo ra sinh kế cho người dân sống ven đầm. Vì vậy, việc bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng ngập mặn là việc làm cần thiết và cấp bách. Ông Phạm Quang Ân, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Tuy Phước cho biết, phòng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã xây dựng thực hiện các chế độ chính sách về quản lý bảo vệ rừng, tổ chức tuyên truyền giáo dục về quản lý bảo vệ rừng, đồng thời phối hợp với Trung tâm Khuyến nông xây dựng các mô hình trồng rừng, nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng ngập mặn, vừa góp phần bảo vệ rừng, vừa tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Theo ông Trần Quang Nhật, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, trong năm 2023, Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc, tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần chung vào công tác bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng. Như thực hiện chăm sóc bảo vệ 86,6 hectare rừng ngập mặn thuộc đầm Đề Di và Thị Nại, trồng 1.000 cây dừa nước phân tán xung quanh khu sinh thái cồn chim đầm Thị Nại, đồng thời tổ chức triển khai 5 lớp tập huấn tuyên truyền bảo vệ rừng ngập mặn cho cộng đồng dân cư sống ven đầm Thị Nại và Đề Di, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ thuật bảo vệ rừng, phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn. Ngoài ra, trung tâm thực hiện những hình thức tuyên truyền bảo vệ rừng ngập mặn như xây dựng các pano áp phích biển báo bảo vệ rừng, tuyên truyền trên báo chí qua hệ thống đài truyền thanh tại các xã mỗi tuần 2 lần. Tuy nhiên, công tác trồng chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn còn gặp phải không ít khó khăn, như một số diện tích rừng trồng chưa thành rừng bị thiệt hại nặng do nguyên nhân bất khả kháng, chủ yếu do bão lũ thất thường gây ra và động vật thuộc nhóm giáp xác phát triển mạnh gây hại. Công tác lựa chọn địa điểm, diện tích bãi triều thuận lợi triển khai trồng rừng ngập mặn hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn do thể nền thấp thường xuyên ngập triều, là bãi giống thủy sản hoặc là nơi khai thác tạo sinh kế cho người dân. Diện tích có khả năng trồng rừng còn rất ít, manh mún nhỏ lẻ, không đảm bảo quy định để trồng rừng tập trung. Suất đầu tư cho công tác khoán bảo vệ sau thời gian kiến thiết còn thấp, nên các hộ nhận khoán chưa thật sự quan tâm trong việc bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, việc cắm cọc quay lưới trái phép tại khu sinh thái cồn chim đầm Thị Nại thường xuyên xảy ra gây cản trở dòng chảy, làm ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của rừng, gây khó khăn trong công tác tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng, làm mất cân bằng hệ sinh thái tự nhiên nghiêm trọng. Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với chính quyền địa phương xử lý vi phạm trong việc cắm cọc, quay lưới trái phép với diện tích 89,6 hectare, chủ yếu trên địa bàn các xã Phước Sơn và Phước Hòa. Ông Trần Quang Nhật chia sẻ thêm, trong thời gian đến, Trung tâm Khuyến nông sẽ tiếp tục ký hợp đồng khoán bảo vệ với hộ nhận khoán và tổ chức trồng cây phân tán, đồng thời tích cực thông tin tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh xã và tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao ý thức của người dân về tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng ngập mặn trong việc ổn định môi trường sinh thái, tạo cảnh quan ứng phó với biến đổi khí hậu. thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng để kịp thời phát hiện và phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm trong cắm cọc quay lưới trái phép. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 vừa qua, với sự đồng lòng của hệ thống chính quyền và người dân, công cuộc chuyển đổi số của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Bước sang năm 2024, ngành thông tin và truyền thông tỉnh tiếp tục đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp mang tính đột phá ở cả ba trụ cột, gồm chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển toàn diện. Bài viết sau đây đề cập nhiệm vụ giải pháp thực hiện chuyển đổi số của tỉnh trong năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chính quyền số là một trong ba hạt nhân chính tạo nên sự phát triển đột phá trong công cuộc chuyển đổi số của tỉnh trong năm 2023. Theo ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, một trong những mạng lưới giúp chính quyền số của tỉnh phát triển mạnh chính là nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh đã kết nối với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia, phục vụ nhu cầu kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Tích hợp các hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh như Cổng Thông tin Điện tử, Quản lý Văn bản và Hồ sơ Công việc, Cổng Dịch vụ Công của tỉnh. Bên cạnh đó, 100% các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, thị trấn đã ứng dụng hệ thống phần mềm văn phòng điện tử của tỉnh, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan trong tỉnh, liên thông với các bộ ngành trung ương qua trục liên thông văn bản quốc gia. Ứng dụng chứng thư số, chữ ký số được triển khai đến 100% cơ quan nhà nước của tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát 7.709 chứng thư số cho tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó 723 chứng thư số cho tổ chức, 5.643 chứng thư số cho cá nhân và chứng thực 1.343 chữ ký số trên thiết bị di động. Cổng Dịch vụ Công của tỉnh đã cung cấp thủ tục hành chính, trong đó có 846 dịch vụ công trực tuyến một phần, 941 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Song song chính quyền số, kinh tế số và xã hội số cũng được tỉnh quan tâm, tỉnh đã thành lập khu công viên phần mềm Quang Trung Bình Định, hiện có công ty TMI Bình Định và công ty AppShop Quy Nhơn đang làm việc với trên 1.000 nhân sự. Chính phủ đã kết nạp Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin Truyền thông tham gia vào chuỗi công viên phần mềm Quang Trung, đồng thời đã hướng dẫn hỗ trợ người dân đưa 517 sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, 100% doanh nghiệp tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử. Dấu ấn nổi bật nữa trong kinh tế số, đó chính là Logistics. Ngành này có những đóng góp không nhỏ trong hoạt động xuất nhập khẩu, tiếp tục đưa hoạt động xuất nhập khẩu thành một điểm sáng. Ngoài ra, doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông bưu chính trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 ước đạt hơn 1.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 61 tỷ đồng. Một trụ cột khác là xã hội số cũng gặt hái nhiều kết quả tốt. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh toàn tỉnh đạt gần 79%, hướng dẫn người dân đăng ký kích hoạt thành công gần 74.000 tài khoản VNEID. Để quá trình chuyển đổi số diễn ra hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp, tổ chức và người dân, thời gian tới, ngành thông tin và truyền thông tập trung thực hiện một số giải pháp, trước hết là tiếp tục xây dựng, khai thác có hiệu quả hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn, đảm bảo sự kết nối giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ thống quốc gia. Trong đó, ưu tiên duy trì hoạt động hiệu quả của các hệ thống thông tin, bao gồm văn phòng điện tử, thư điện tử công vụ, báo cáo kinh tế xã hội tỉnh, cổng thông tin điện tử của tỉnh. Xây dựng hoàn thiện kho dữ liệu số dùng chung của tỉnh và các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nhất là cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh. Tiếp tục tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh, trong đó triển khai các nhiệm vụ giải pháp phát triển ở một số ngành lĩnh vực trọng điểm. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nền tảng số để ứng dụng vào sản xuất. Xây dựng phát triển thị trường thương mại số phát triển bền vững, ứng dụng rộng rãi sàn thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng, ứng dụng các nền tảng thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt trong cộng đồng. Bên cạnh đó, phổ cập kỹ năng số cho người dân thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục. tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn miễn phí để nâng cao kỹ năng số cơ bản cho người dân như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm và bán hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo hoạt động chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực số, trong đó tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi là nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Bây giờ là tin gió mùa Đông Bắc. Hiện nay 19 tháng 1, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 đến 48 giờ tới. Trên đất liền, khoảng chiều và đêm mai 20 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khoảng ngày 22 tháng 1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Khu vực Bình Định có gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4. Trên biển, từ chiều và đêm 22 tháng 1, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Bắt đầu từ ngày 22 đến 24 tháng 1, khu vực Bình Định có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở khu vực ven bờ biển, đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.